kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé ơi, hai anh em Hansen và Gretel rất tội nghiệp khi các bạn ấy mồ côi mẹ và phải sống với mụ dì ghẻ độc ác. Người cha làm nghề tiều phu không thể làm gì để bảo vệ hai người con của mình. Tội ác của dì ghẻ lên đến đỉnh điểm khi mụ bắt bác tiều phu phải mang hai anh em Hansen và Gretel bỏ vào rừng sâu. Ôi, thật là đáng sợ các bé nhỉ. Không biết rằng số phận của hai anh em họ sẽ đi về đâu. Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Hansen và Gretel qua giọng kể của nghệ sĩ Đỗ Kỳ để cùng theo dõi nhé.
Đã lâu lắm rồi, ở một vùng rừng núi xa xôi có một bác tiều phu nghèo khổ sống với người vợ và hai đứa con. Đứa bé gái tên là Greta, còn cậu con trai là Hansel. Họ sống rất nghèo nhưng thật hòa thuận. Rồi điều bất hạnh đã xảy ra. Người vợ bác tiều phu qua đời, hai đứa trẻ trở thành mồ côi mẹ. Thời gian trôi qua, bác tiểu phu lấy vợ lẽ. Người đàn bà này không phải là mẹ thứ hai của lũ trẻ, mà là một mụ dì ghẻ độc ác. Suốt từ sáng tới chiều tối, mụ ta bắt hai đứa trẻ làm mọi việc, chỉ cho chúng mẩu bánh mì cũ. Và rồi mụ dì ghẻ độc ác nảy ra ý định tách hai đứa trẻ khỏi cha chúng.
Hãy mang lũ trẻ này vào rừng thật sâu và để chúng lại đó một mình. Không có lý do gì tôi phải đeo cái gánh nặng này cả.
Mặc cho người tiểu phu khóc lóc, khẩn khoản, xin mụ ta nghĩ lại, mụ đàn bà độc ác vẫn không thay đổi. Cậu bé và cô bé đã nghe được hết câu chuyện. Greta khóc rất to và nói với Hansel. Chúng ta đi vào rừng sâu, thú dữ sẽ ăn thịt chúng ta mất. Đừng khóc nữa. Hansel trả lời. Buổi sáng sẽ minh mẫn hơn buổi tối. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó. Sáng ra, bác tiểu phu mặc cho lũ trẻ ấm hơn và mang chúng vào rừng. Trên đường đi vào rừng, Hansel nhặt những viên sỏi cho vào túi áo. Khi vào tới rừng, Hansel chốc chốc lại thả một viên sỏi để đánh dấu đường trở về nhà. Họ đã đi đến tận nơi sâu nhất trong rừng. Các con hãy đi nhặt những cành củi lớn nhất. Cha sẽ quay về ngay. Và cố giấu những giọt nước mắt người cha bỏ đi, để lại lũ trẻ một mình. Greta lại khóc to và nói với Hansel. Chúng mình ở đây với thú dữ, chúng mình không tìm được đường về nhà đâu.
Đừng khóc nữa. Greta, hãy tin ở anh. Chúng mình nhất định sẽ tìm được đường trở về.
Hansel an ủi em gái. Mặt trời dần dần lặn xuống sau cánh rừng. Hoàng hôn buông xuống. Hansel nói với em. Chúng ta chỉ phải đợi đến sáng. Khi đó sẽ tìm được đường về nhà.
Và đúng như vậy. Buổi sáng, theo dấu những viên sỏi trắng, lũ trẻ không mấy khó khăn đã về đến nhà. Người cha rất vui mừng khi thấy hai đứa con khỏe mạnh trở về. Còn mụ dì ghẻ chỉ liếc nhìn chúng với ánh mắt độc ác mà không nói một lời nào. Cả ngày, lũ trẻ chỉ nhận được mẩu bánh mì với cốc nước lọc. Sáng hôm sau, mụ dì ghẻ chỉ hai đứa trẻ và nói với chồng.
Hãy nhìn xem, ông chồng, hãy làm tất cả những điều phải làm để lũ trẻ không thể trở về được nữa.
Bác tiểu phu một lần nữa lại mang hai đứa con vào rừng. Còn Hansel bắt đầu ném những mẩu bánh mì trên con đường trong rừng.
Nó không nhận thấy ngay lập tức những mẩu bánh mì vừa ném ra đã bị các con chim rừng ăn hết. Bác Tiểu Phu lại để lũ trẻ ở lại một mình trong rừng. Khi Greta vừa bắt đầu khóc thì Hanser đã nói với nó: "Đừng có khóc làm gì, chúng mình sẽ lại trở về được nhà." Sáng ra, Hanser bắt đầu tìm kiếm những mẩu bánh mì, mà dựa vào đó nó có thể tìm ra đường về, nhưng không thể tìm thấy dù chỉ là một miếng. Chẳng biết làm gì hơn nữa, hai đứa trẻ đành lê bước đi. Chúng đi mãi vào trong rừng, và bỗng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Nhưng không phải nhà bình thường, mà là một ngôi nhà bằng đường. Greta chạy đến ngôi nhà và bẻ cánh cửa là một miếng sô-cô-la. Hanser cũng chạy theo sau cô bé và quyết định bẻ một miếng tường nhà, một miếng kẹo. Rất lâu, lũ trẻ vẫn chưa rời được ngôi nhà ngon lành ấy. Thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra và xuất hiện một mụ già. Đó là một mụ phù thủy độc ác, và ngôi nhà đường là chiếc bẫy để lừa những đứa trẻ. Hai đứa trẻ không kịp trốn thoát khỏi mụ già và bị mụ bắt đem vào trong nhà và nhốt vào củi sắt.
"Ta sẽ vỗ béo chúng mày, những đứa trẻ kia, và sau đó sẽ ăn thịt từng đứa một."
Mụ già đe dọa và bỏ đi. Quá sợ hãi, lũ trẻ quên cả nghĩ về nhà. Chúng run rẩy và hãi hùng chờ đợi mụ phù thủy già trở lại. Ngày hôm sau, mụ phù thủy lôi cô bé ra khỏi củi sắt.
"Giờ hãy giúp ta việc nhà. Ta ăn thịt anh mày trước, sau đó đến lượt mày."
Hàng ngày, mụ phù thủy sờ ngón tay của Hanser qua khe củi sắt.
"Sao những ngón tay của thằng bé này gầy thế? Ta phải nuôi mày lâu quá."
Rất may là mụ già mắt kém. Greta đã giấu cái kính của mụ, nên mụ ta lại càng chẳng thấy gì. Thế là Hanser nói với em gái: "Hãy đưa cho anh một mẩu xương đã nấu." Greta đưa cho anh một mẩu xương. Mỗi khi mụ phù thủy muốn sờ tay Hanser, cậu ta lại đưa mẩu xương ra. Mụ già rất tức giận:
"Mày làm sao vậy? Càng ngày càng gầy hơn. Ta sẽ trừng phạt mày vì điều đó. Hãy đốt lửa lên."
Mụ ta ra lệnh cho Greta:
"Hôm nay ta sẽ có một bữa ăn ngon đây."
Greta bắt đầu đốt lò. Mụ già sốt ruột hỏi:
"Thế nào hả? Lò đã đốt chưa?"
"Dạ, cháu không biết khi nào thì bếp lò cháy cả." Greta trả lời:
"Mày thật là một đứa trẻ vô tích sự."
Mụ phù thủy không bằng lòng nói. Và khi mụ già nhòm vào trong bếp, Greta liền đẩy mụ ta vào trong lò và đóng cửa sắt lại. Mụ phù thủy cầu xin cô bé mở cửa và giải thoát cho mụ. Nhưng Greta đã nhanh chóng chạy đến cứu Hanser. Hanser chui ra khỏi lồng sắt một cách khó khăn. Và lũ trẻ rất muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà của mụ phù thủy. Nhưng đúng lúc đó, có cái gì đó rơi ra từ bếp lò. Cậu bé và em gái chạy ra xem cái gì và nhìn thấy một chiếc hộp. Chúng mở chiếc hộp ra và lướt nhìn vào trong. Rất nhiều đồ trang sức quý hiếm. Lũ trẻ cầm lấy chiếc hộp và đi ra khỏi ngôi nhà đáng sợ này. Chúng đi rất lâu trong rừng và cuối cùng cũng tìm ra con đường mòn dẫn chúng trở về nhà. Người cha khi gặp lại con mình đã nói: "Hãy tha lỗi cho cha, các con yêu của cha. Cha thật sung sướng khi các con trở về nhà. Dì ghẻ các con đã chết rồi, bây giờ không còn ai có thể chia rẽ cha con ta được nữa." Lúc đó, Hanser mở chiếc hộp ra. "Cha ơi, cha hãy xem này. Giờ đây chúng ta đã giàu có rồi, và cha không còn phải vào rừng đốn củi nữa đâu cha. Và cha con bác Tiểu Phu đã sống bên nhau giàu có và hạnh phúc."
Các bé yêu quý, bằng lòng dũng cảm và sự thông minh của mình mà hai anh em Hansen và Gretel đã chiến thắng mụ phù thủy để trở về đoàn tụ với cha. Còn mụ dì ghẻ độc ác đã nhận lấy kết cục bi đát. Các bé ơi, câu chuyện kết thúc thì đêm cũng đã về khuya rồi. Chị chúc các bé ngủ ngon cùng bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của nhà thơ Nguyễn Duy qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5 MHz và trang web www.vov.vn.
Chảy ngược lên cao quạt mò vỗ khúc nghêu ngao thăng bờ ao đom đóm chập chờn trong leo lèo những vui buồn xa phần xác hát nuôi phần hồn bà ru mẹ mẹ ru con liệu mai sau các